Nơi miền quê thanh bình, cậu bé đang nằm trong phòng, ngửa cổ nhìn ra ô cửa sổ, cái nắng hè chói lóa làm cảnh vật bên ngoài chẳng còn tình hình như tiêu cháy cả những bông hoa mới vừa trổ. Cốc cốc, tiếng ngay gõ lên cánh cửa xước sơn. Cậu lò mở bước xuống nhà, cầu thang gỗ văng rền bước chân, đưa tay lên nắm đấm, mở cửa ra và mừng rỡ. Cô bé nhà bên lớn cùng cỡ với cậu đang mỉm cười ở bậc thềm trước sân. Cậu và cô gắn liền với nhau như một thói quen, luôn đến trường và về cùng nhau dù nắng hay lúc bầu trời chợt tối đen. Cả những lúc trốn nhà ra bãi cỏ nằm, tua những câu chuyện từng đợt tới đêm. Đó là hạnh phúc của cả hai, hai đứa trẻ chẳng tiếc cây mai, vì ngày hôm nay chúng đã cùng thoát ra khỏi những căn nhà ủ rột rối ren. Cô và cậu nằm nhìn lên bầu trời sao, nhìn vào sự vĩ đại của vũ trụ ngời cao, và rồi tủ tỉ với nhau những ước mơ, mặc cho số phận vẫn nghèo khó nhúc nhơ. Cậu nói rằng muốn làm kỹ sư, cô thì lại muốn làm thầy thuốc cơ. Chẳng có điều ước nào thiết thực, nhưng nếu công ước thì hiện thực chỉ làm chúng giết bực. Chúng đâu hay để vươn tới thì phải cố gắng kiệt lực. Bao nhiêu ngày đã mơ tưởng xa xôi để rồi cục ngã mà chẳng hay tiếp sức. Và cả những người bị định kiến xã hội hiếp bức, rồi cả đời mang kiếp nhục. Nhưng chẳng quan trọng, thế giới của chúng còn nhỏ lắm. Ước mơ tung bay như lá cờ đỏ thắm, chúng biết dù cho hoàn cảnh nào thì vẫn bên nhau hiệp lực. Thời gian trôi như cún chạy ngoài đồng, tuổi 17 bé gãy xương trâu, hai đứa trẻ chẳng ngại rông. Kỳ thi đại học sắp đến, căn phòng chật hàng đêm thắp nến, đặt bút viết và cuốn vở ghi bài cũ kỹ được vài dòng. Cố gắng bao nhiêu cũng là chưa đủ để chúng thấy hài lòng. Và rồi ngày thi cũng đến, đôi bạn trẻ lại cùng nhau tới trường, háo hức thi triển hết những kiến thức tối thượng, trong khi những đứa trẻ khác sợ sệt, phòng thi đối với chúng là lối đường thấm thoát. Ngày nhận kết quả thi cũng xô tới tấm tắc, cầm trên tay giấy báo nhập học thăng rong, gặp cô bé nơi cánh cửa, nở nụ cười nhưng cô không nói, nhắm mắt hai hàng lệ tuôn ra thành dòng. Cậu thấy sau đôi mắt long lanh có gì đó ẩn chứa trong lòng. Cô chỉ nhìn cậu chết lặng một hồi lâu, bỏ về sau khi đưa cậu một tờ giấy, trong đó viết tặng một vài câu. Gia đình đã vỡ nợ, mẹ mình cần nương tựa, dù cũng chẳng có tài đâu, nhưng mình sẽ ở lại quê giúp mẹ phòng khi bố còn mải nhậu. Từng con chữ như cứa vào tim, ước mơ giờ tan như bong bóng. Cậu vẫn chưa thể nào tin rằng chỉ một ngày nữa cậu sẽ lên thành phố, còn cô ở lại cùng trò để quay như trong chóng, bỏ lại hết tất cả, bãi cỏ mềm và cả những đêm dài thức trắng. Thương cho cô bạn với giấc mơ còn dang dở, chắc cô uất ức lắm ngồi trên xe. Cậu nói tiếp vì không có thời gian hiểu tình hình nhiều, cậu cũng chẳng rõ từ bao giờ trong mình tồn tại thứ là tình yêu. Và rồi những ngày bươn chạy ở phố thị cũng ra quả, cậu giờ là một chàng trai 28 tuổi, đã có tất cả, từ nhà lầu xe hơi vị trí cao trong công ty sau bao nhiêu vất vả. Cậu chỉ quên mất tình yêu, mặc gia đình vẫn cứ rục rã. Suốt những năm xa nhà, liên lạc với cô bạn ngày một thưa, rồi bật âm bỏ lại cậu hàng đêm bị nỗi nhớ lật ngửa. Cậu nghĩ về những ngày thật xưa, giọt nước mắt rơi xuống như hạt mưa, rồi băn khoăn không biết cô đang ở đâu, vẫn cô độc hay giờ đã lên xe hoa làm cô dâu. Điều gì đó thôi thúc cậu tìm về làng quê cũ, nơi con sông xanh êm đềm và từng bông phượng vĩ đỏ rơi bên thềm. Từng cảm xúc suốt bao năm giữ kín kẽ giờ bùng cháy khi quay về chốn xưa đã quên tên. Đêm đen, cậu dạo bước ra thảm cỏ xưa thêm men, mở một lon bia uống cho vừa, nằm xuống và nhớ lại những ngày luyên thuyên. Cậu đảo mắt nhìn quanh, không còn hình bóng của cô, thảm cỏ giờ chỉ xám xịt và ngập ống kim tiêm. Cậu tới thăm nhà cô sáng hôm sau, bố mẹ cô Điềm nở mang ra một cốc nước. Buổi nói chuyện hồi lâu, cậu nhìn lên ban thờ và ôm đầu, trong khung ảnh kia chính là cô. Cậu bật thần khi nghe kể cô đã bỏ nhà từ lâu và qua đời năm ngoái do sốc thuốc. Damn.
Hello anh em, hôm nay tôi đang có mặt tại công viên Thống Nhất, gửi lời chào đến 88 người nghe nhạc của thằng Đạt Phập. Đấy, ở bên cạnh tôi đây là em gì?
Kiên Trần.
Kiên Trần, aka Inforation. Nếu mà các bạn đã nghe đến ca khúc Phân Trần bằng Nhân Trần thì sẽ biết em Inforation đã từng feat với mình. Thực ra là còn feat rất nhiều bài nhưng chúng tôi không tung demo.
Và chúng tôi cũng... là cái bài mà hay nhất em làm là bài tuyển tập nghiên khúc Đạt Phập
cơ. Ok. Em Kiên này có rất là nhiều tài năng. Hôm nay tôi mời em Kiên đây để quay cho tôi một cái visualizer. Đấy, các bạn đã nghe bài nhạc và thực ra là visualizer cũng chả liên quan mẹ gì đến cả đến với nội dung bài nhạc, nhưng mà tôi muốn làm cái gì đấy nó có tính chuyển động một tí. Đấy, là chiêu chiêu cho anh em xem. Hy vọng anh em sẽ thích bài nhạc. Đấy.
5 phút. quay một video xong.
Đúng rồi, dễ thôi. Bọn tôi thứ nhất, bọn tôi không có tiền, bọn tôi không có thời gian, không có gì hết.
Đấy. Thứ ba, bọn tôi cũng không có ý tưởng.
Mà bọn tôi cũng không muốn cái ý tưởng, nên các bạn xem thì xem, không xem thì thôi. Đấy. Có mấy 88 người mà cũng chả quan trọng đâu. Khi nào tôi 88.000 người follow thì lúc đấy tôi sẽ đầu tư hơn.
Thì lúc đấy tôi có tiền rồi.
Lúc đấy tôi có tiền rồi. Ok, cảm ơn các bạn nhé. Chào. Bye.